This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề di trú nhập tịch, quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ nha. Và từ phòng vi âm như Tuyền gửi lời mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài bây giờ Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay luật sư khỏe không ạ?
Dạ, và Michael bình thường Như Tuyền. Dạ, dạ. Cảm ơn.
Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có văn phòng được thành lập từ năm 1998 cho tới nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư ở Hoa Kỳ dạng EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và những gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức, pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó mà đã giúp cho rất nhiều những gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Quý thính giả có những câu hỏi nào mà liên quan đến những hồ sơ du học, hồ sơ dạng đầu tư EB-5, rồi những hồ sơ bảo lãnh thân nhân, người thân, gia đình, v.v. thì quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào tham gia chương trình. Bên cạnh đó thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng giúp bên vực quyền lợi của quý vị khi mà quý vị bị tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân của quý vị. Thì với kinh nghiệm của văn phòng luật sư thì chắc chắn rằng là quyền lợi của quý vị sẽ được bên vực một cách đúng đắn nhất. Và bây giờ thì thưa luật sư, luật sư đã sẵn sàng để trả lời điện thoại của thính giả hay chưa?
Dạ vâng, dạ vâng, mình chắc là tiếp tục luôn như thế. Dạ. Dạ.
Xin phép được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào ạ. Xin cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Cao luôn anh nhé.
Dạ, hello, chào chị và luật sư Cao ạ. Em có câu hỏi, em tên Hoàng ạ.
Chào
mới thi đậu quốc tịch xong rồi đó. Bây giờ mình muốn làm passport, mình phải làm sao thưa luật sư? Dạ, em
đậu quốc tịch xong thì anh có bằng quốc tịch đúng không?
Anh, dạ đúng rồi.
Anh có bằng quốc tịch đó, thì làm passport ở bên bưu điện anh. Hoặc là mấy cái cơ quan mà chỗ tòa, chỗ nào mà nó nói là làm passport, US passport đó. Thì anh cứ mang cái bằng quốc tịch đó rồi làm cái thủ tục xin hộ chiếu Mỹ thôi, US passport thôi anh. Michael khuyên là làm photocopy của cái bằng quốc tịch nha. Tại vì đôi khi gửi đi là mất anh.
Dạ. Có phải chúng mình có phải chụp hình passport gì không cô luật sư?
Dạ dạ dạ, trước khi anh xuống thì anh nên một là lên trang mạng của US Post Office và bên bưu điện, nó sẽ có cái checklist anh. Thì US anh phải chụp hai tấm hình passport rồi điền cái đơn DS 11 rồi đại khái ở dưới nó có đơn hết anh, bưu điện nó có đơn hết. Anh xuống anh làm thôi, nhưng mà Michael khuyên đó là nên làm giữ scan nên là photocopy hết lại anh. Dạ.
Dạ, ok, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Vâng, thưa quý vị, những câu hỏi nào mà liên quan đến những vấn đề di trú và nhập tịch thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình nha. Luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và Nhập tịch sẵn sàng để chia sẻ với quý vị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc số 214-341-5943. Quý vị có thể gọi vào nha, đường dây điện thoại đã mở thì khi quý vị gọi vào, Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Và thưa luật sư, ngày hôm nay thì luật sư có những gì cập nhật cần chia sẻ đến với quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, nói chung là bên di trú thì mọi chuyện bình thường như Tuyền. Ở bên tổng lãnh sự thì người ta vẫn tiếp tục là gia hạn lại, tiếp tục là cancel phỏng vấn. bây giờ là người ta cancel hết những cái cuộc phỏng vấn gì tới ngày 20, 21 hay 23 gì đó, tháng 7, nghĩa là 2 tuần tới là người ta sẽ không phỏng vấn. Lý do đương nhiên là ở Sài Gòn hiện tại nó hơi lộn xộn về vấn đề dịch. Những gì Michael hiểu là dường như nhà nước Việt Nam nói là đóng lại. Nói chung là thành phố nó hơi lộn xộn. Chính vì lý do này mà lãnh sự người ta cũng đóng lại, người ta không phỏng vấn trong 2 tuần tới, người ta đang cancel và gia hạn lại.
Đúng rồi. Tuyền thấy trên tin tức cũng có nói là chính quyền Sài Gòn là sẽ giãn cách xã hội, tức là phong tỏa thành phố trong 15 ngày. Bắt đầu từ ngày 9, cho nên là bà con đổ nhau đi mua hàng hóa ở siêu thị quá trời luôn.
Giống ngày xưa ở đây, mua hết.
Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, xin chào biết tên ạ, luật sư đang nghe.
Chào chị Tuyền, mình tên Cường. Mình hỏi qua lần đó. Chị Tuyền cho mình gặp anh ca, mình hỏi cái câu này.
Mời anh.
Mình thi... Dạ, hello, luật sư.
Dạ, chào anh.
Dạ. Anh, hôm trước em thi đậu quốc tịch rồi đó, thì người ta đưa cho em một cái tờ giấy về, rồi xong rồi để chờ cái thư để đi tuyên thệ đó anh. Nhưng mà thường á, thì khoảng một tháng thì nó sẽ phải có cái thư gửi về để hẹn cho mình cái lịch đi tuyên thệ. Nhưng mà sau của em á, em thi hồi tháng 4, mà bây giờ là mấy tháng rồi nó chưa có gửi cái thư để về đó anh Michael.
Dạ, yeah. Wow, 3 tháng hả?
Dạ.
Cái đó cũng hơi lâu quá. Anh thường thường là anh nói đúng là cỡ tháng 2 tháng là nó sẽ gửi về báo đi phỏng vấn. Anh có thể là gọi số 800 của sở y chú, còn nếu không thì anh có thể là viết cái lá thư vô sở y chú địa phương đó. Nhưng mà cái đường thứ nhì thì nó hơi khó hơn anh. Gọi thử cái số 800 của sở y chú.
800 sở y chú là số mấy vậy anh?
Số 800 375. Lỗi anh nghe anh đại sứ để mà có kiến thức. Số sở y chú là kể là 8375 5283.
375
5283.
83.
5283.
Michael, cho em hỏi chút xíu là cái vấn đề là sau khi anh đậu quốc tịch xong rồi, nó đưa cho em một cái permit đó, là cái tờ giấy á, thì nó đã pass rồi. Để xin pass rồi mà nguyên nhân như thế nào mà nó lại không gửi cái giấy tuyên thệ về cho mình vậy?
Nó có thể là tại hiện tại có quá nhiều người đang tuyên thệ. Thứ nhất, cái gì là có thể có một cái gì ở trong cái
COVID không anh?
Có thể nó có một cái gì mà trong cái quá khứ của cái trong của anh đó mà nó phải kiểm tra, nó phải security. Khi anh biết, anh nhớ nha, là mỗi một lần phỏng vấn xong thì là thường thường sở y chú người ta sẽ run cái background check từ ngày anh đọc hồ sơ cho tới ngày đi phỏng vấn. Mà đôi khi cái một cái gì nào đó nó hiện lên, thì khi nó hiện lên á thì người ta sẽ kiểm tra. Thông thường thì nó rất là đơn giản, trong vòng ngày là nó xong liền. Đôi khi nó gặp những cái mà nó hơi rắc rối chút xíu, mà không biết là nó có nghịch những gì mà anh nói trong cuộc phỏng vấn hay không, thì nó lúc đó nó phải điều tra. Cái đó là security background check. Còn ngoài đó ra thì nhiều khi nhiều người tuyên thệ quá, nó phải sắp xếp. Anh Michael cũng không biết cái này, chỉ đoán thôi.
Anh, tại vì em nghĩ cái khả năng thứ hai nó xảy ra cao anh Michael, tại vì lúc mà em phỏng vấn đó thì nó cũng có hỏi em, nhưng mà nó phát qua hết rồi. Tại vì những cái background của em này nọ ở Mỹ thì tại em mới qua mà, cho nên là không có thời gian lâu ở đây, thành ra nó cũng không có chết gì nhiều hết. Nó chỉ hỏi mình rồi xong rồi nó gửi cho mình cái form mình thôi. Thì ở nhà thì bà xã có nói là chắc có lẽ là do cái COVID đó, thì hồi xưa khi mà bà xã đi thi quốc tịch đó, thì một lần người ta tuyên thệ là trên cả 100 người lần. Nhưng mà chắc em nghĩ là trong cái đợt này á thì nó giãn cách xã hội, thành ra cái số lượng người đi tuyên thệ nó rất là nhiều quá, thì mình chờ hơi lâu. Thì em nóng cuộc em gọi em hỏi thật coi nó có vấn đề gì chỗ bộ không ạ.
Dạ vâng anh, hy vọng là mọi chuyện ok.
Dạ rồi, dạ ok anh, dạ cảm ơn anh nhiều nhé.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Rồi, cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý vị. Có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú và nhập tịch thì quý vị đừng ngần ngại hãy gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại xin nhắc 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chương trình đường dây điện thoại đã mở nha. Quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay. Thưa luật sư, có nhiều người hỏi là sau khi họ trở thành công dân Mỹ rồi đó, thì họ có cần thiết phải làm passport hay không, passport hay không, nếu mà họ không có đi du lịch ở đâu hết thì tại sao cần phải làm? Thì có nhiều người hỏi như thế, thì luật sư khuyên như thế nào ạ?
Dạ, đương nhiên là cái bằng chứng thì thật sự là mình không cần, ngoại trừ là mình đi ra nước ngoài. Nhưng mà trong cái thời điểm này, cái chuyện khó nói lắm, tại vì cái passport thật sự nó cũng chẳng tốn bao nhiêu. Tính ra có 100+ tiền đơn, tiền này, tiền kia. Nhưng mà cái đó là một cái những cái bằng chứng là mình là quốc tịch Mỹ, cầm passport là quốc tịch Mỹ. Cầm cái đó là một cái ID mà kiểu mà real ID mà tốt á. Cầm cái đó là xác nhận là mình có thể đi ra nước ngoài mà đi nhiều nước được, nếu mà mình có nhu cầu muốn đi thì cầm cái đó rất là dễ đi ra vô trên thế giới.
Còn nếu như mà mình không có cái hộ chiếu này thì làm cách nào mình chứng minh mình là US citizenship, thưa luật sư?
Well, nó có hai trường hợp. Một là sanh ở đây thì đương nhiên là có quốc tịch Mỹ rồi, sanh đây thì mình phải có cái khai sinh ở Mỹ. Còn nếu mà giống như là nhiều người Việt Nam người ta vô quốc tịch, ví dụ như Michael để vô quốc tịch, thì là nên không những là giữ cái bản gốc của cái bằng vô quốc tịch mà scan hoặc là copy giữ lại, cất đi nhiều chỗ, tại vì nhiều khi mất đi là mất một cái nó tốn rất là nhiều tiền để làm cái tờ giấy làm lại. Cái giữ cái bằng chứng có quốc tịch Mỹ vẫn là hơn không.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Và xin mời một vị vừa gọi vào cho chương trình ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào. Anh vui lòng bằng nhỏ dùm cho Tuyền cái radio bên đó nha. Anh nghe bằng điện thoại thôi, luật sư mới nghe rõ tiếng của anh.
Mở anh Tình, anh tên là Long. Anh Tình, cho em hỏi câu này. Anh cư, mấy người mà có thể sanh anh mà 10 năm, họ bị, em có người bạn á, họ bị mới qua mấy năm bị DUI đó, luật sư. Uống rượu lái xe đó, rồi em hỏi câu họ có vô quốc tịch được hay không, anh bị mấy lần vô không được, hay là bị một lần có thể vô được hay không? Cảm ơn Tiền.
Nói chung là cái gì mà liên quan tới hình sự thì một khi đã dính rồi thì nó phiền phức lắm. Thứ nhất về hình sự bằng lái xe, nhưng mà cái quan trọng hơn là cái di trú, cái quốc tịch. Cái câu hỏi là bị DUI có vô được không? Vô được, nhưng mà nó mất thời giờ. Sau khi chuyện nó xảy ra, nhiều khi mình phải đợi 5-7 năm hết cái probation cộng thêm 5 năm nữa thì quả may có thể là vô được quốc tịch. Nếu mà có hai cái DWI thì càng khó, là tại vì nó làm cho con người mình không có được tốt như là sở hữu chú muốn trước khi vô quốc tịch. Nó gọi là good moral character. Cái câu hỏi là vô được không, có thể là vô được nếu có hai cái. Nhưng mà Michael khuyên ai mà có khả năng, có điều kiện, đủ hết điều kiện đó, thì vô được thì cứ vô đi. Một cái vô được quốc tịch rồi, mình đâu khả là mất được quốc tịch nữa đâu, đúng không?
Dạ, lúc uống đủ thoải mái hả?
Mình nói dối hay gì ở trong cái đơn mà đi thi quốc tịch, ngoài đó ra, một khi vô rồi là ok, xong.
Dạ, như vậy thì cũng như luật sư vừa trả lời như thế, cũng là một cái lời khuyên cho những ai mà đang nộp hồ sơ thi quốc tịch đó, thì mình cũng phải giữ cho hồ sơ của mình nó được trong sạch, cái record của mình nó được trong sạch để nó thuận tiện dễ dàng cho mình. Chứ lỡ như mà ôi muốn cưới cô nào đó hay muốn cưới anh nào đó mà bây giờ vô quốc tịch chờ lâu quá là thôi nha, là mất duyên luôn á, là duyên bỏ mình luôn. Đùa tí cho vui. Xin trở lại với một vị khác của chương trình ạ. Hello. Xin mời một vị trên đường nghe.
Dạ, em chào luật sư và chào chị Tuyền. Dạ, em tên Hùng. Dạ, em có hai câu hỏi. Một câu hỏi trước là mẹ em có visa 18 tháng 9 hết hạn, mà tại vì quê ở Mũi Né trong Sài Gòn đã bị dịch bệnh rồi, cấm đi vô không được. Nhưng mà qua đây trước 18 tháng 9 là bao lâu thưa luật sư? Câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai là mẹ vợ em đang ở bên đây đi du lịch và có thể sanh ở bên đây, em muốn quời. Rồi bây giờ mà quời Việt Nam đồ ở được bao nhiêu lâu với dạng thể sanh á, thưa luật sư?
Dạ vâng, để Michael trả lời cái câu thứ nhì trước nha. Một người thể sanh thì thường thường là Michael khuyên đi đừng có đi ra nước ngoài trên 6 tháng mỗi chuyến đi. Mà nếu mà đi trên 6 tháng thì cố gắng bằng giá nào cũng đừng đi trên 5 nha. Đi trên 5 nó phiền phức nhiều lắm. Thứ nhất là chưa chắc vô được, cái nhì là nó ảnh hưởng tới cái vụ quốc tịch. Thẻ xanh thì tốt nhất là mỗi chuyến đi 3, 4, 5, 6 tháng thôi. Đừng ở trên 6 tháng, dưới 6 tháng. Okay. Cái câu hỏi đầu tiên là một người có visa đi du lịch qua Mỹ một năm ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được, nhưng cái một năm đó sắp hết hạn rồi, 18 tháng 9 này sẽ hết hạn. Thì bây giờ là tháng 7, thì cái câu hỏi là có, thứ nhất là vô Mỹ được không, mà nếu vô Mỹ thì được bao lâu, ở bao lâu? Anh có thể là đợi tới phút cuối luôn anh, ví dụ 18 tháng 9 vô 17 cũng được. Okay, nó vẫn cho vô, mà mỗi lần cho vô là nó cho vô 6 tháng, thông thường là cho vô 6 tháng. So, không có sao anh, miễn sao là còn hàng là vẫn đưa vô được Mỹ.
Em cảm ơn luật sư rất nhiều. Cảm ơn chị Như Tuyền.
Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Mời quý vị gọi vào. Nếu có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú và nhập tịch thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Luật sư Michael Cao sẵn sàng sẽ trả lời với quý vị. Và bên cạnh đó thì những câu hỏi thắc mắc về những quyền lợi của quý vị khi bị tai nạn xe cộ tàu bè đó thì văn phòng luật sư Michael Cao sẽ bên vực quyền lợi cho quý vị. Khi quý vị cần, quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy tham gia chương trình cùng với luật sư nhé. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Hello.
Dạ, xin chào ạ. Xin cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư Michael Cao luôn.
Thưa luật sư.
Dạ, chú nói đi.
Tôi có đứa con. Tôi có đứa con, mà có hơi đứa cháu bên đó, ở bên Việt Nam á. Ở bên Việt Nam mà nhờ luật sư là từ làm cái giấy cho cháu hầu rồi. Theo ba nó có quốc tịch rồi mà. Nó quốc tịch là khi nào đi được không, làm đây hay là làm ở Việt Nam?
Ok, nào ví dụ đi, cái câu hỏi là một người, dường như là nếu mà Michael hiểu đúng là một người ở Mỹ, ba có quốc tịch Mỹ, Việt Nam có con, thì cái câu hỏi là làm cho bé lấy quốc tịch Mỹ theo ba nó, thì thứ nhất là làm ở đâu, đúng không? Làm ở Việt Nam, làm ở phòng lãnh sự quán của Mỹ ở Việt Nam,
Dạ đúng rồi, câu hỏi của cô.
Trừ ở Việt Nam, mà trừ ba ở Mỹ, mà làm Việt Nam hay là làm tại Mỹ?
Làm ở Việt Nam, mình sẽ liên lạc với tổng lãnh sứ quán của Mỹ ở Sài Gòn để làm cái thủ tục xin quốc tịch cho bé.
Dạ, thưa luật sư, nó không có anh Khôn, có người đứng xa, có bổ lãnh được không luật sư?
Cái câu hỏi là sao ta?
Anh không có đủ income thì
ông con nó thấp.
Không có thu nhập. Không có đủ thu nhập.
Dạ, không có thu nhập là ông bệnh đó.
Well, nếu mà mình xin quốc tịch cho bé, mình đâu cần chứng minh thu nhập đâu. Bé là lấy quốc tịch của ba đó mà.
Dạ. Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Dạ, về Việt Nam làm. Vô tòa đại sứ làm.
Không thì mình nên liên lạc với lãnh sự. Xong rồi mình xin sắp xếp một cái hẹn phỏng vấn để là xin quốc tịch cho bé. Mình sẽ cần điền những cái đơn rồi đóng phí này kia, cũng khá nhiều đơn đó. Mà chuẩn bị trước đó xong rồi.
Dạ thưa luật sư, ra Sài Gòn mau gặp luật sư được không?
Thì cái gì cô cứ gọi trước đi, gọi trước là hẹn mai cô cũng được. Hoặc là làm việc với mấy cô, mấy em ở bên văn phòng á. Cũng được,
Dạ.
Rồi.
Cảm ơn nhiều.
Tí xíu nữa cô có viết thì cô ghi số điện thoại lại nha, để cô gọi cho tiện trước khi cô ra. Thì để Tuyền đọc số điện thoại cho cô luôn nha. Ở Sài Gòn Mo nè, đây là số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao, nằm trong Cali Sài Gòn Mo. 214-703-0903. Tuyền nhắc lại nha, 214-703-0903. Rồi cô gọi ở số này trước khi cô ra để cho tiện. Và thưa quý vị, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Chúng ta còn khoảng 15 phút nữa cho chương trình nha. Có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch dạng EB-5 đầu tư, bảo lãnh thân nhân, người thân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham gia, hãy hỏi, đặt những câu hỏi trên làn sóng để quý vị được trả lời nhanh gọn nhất. Hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì văn phòng luật sư Michael Cao phục vụ bên vực quyền lực của quý vị, quyền lợi của quý vị, cho nên là quý vị đừng ngần ngại. Hãy tham khảo với luật sư, hãy đến văn phòng luật sư tham khảo cùng với luật sư. Luật sư có các văn phòng ở Việt Nam, ở Houston, cũng như hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Một văn phòng quý vị biết là trong Coliseum Mall và một văn phòng tọa lạc trong Asia Times Square. Thì trong chương trình, cuối chương trình, Như Tuyền sẽ gửi số điện thoại của các văn phòng đến cho quý vị nha. Và bây giờ thì mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình. Xin nhắc số điện thoại trực tiếp 214-341-5943 hoặc 817-899-4110. Mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Thưa luật sư, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả thì để Như Tuyền đón các vị trên đường dây. Hello, xin mời một vị vừa gọi vào ạ.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha. Luật sư đang nghe.
Cho em hỏi, em tên là Lina.
Chào chị Lina, chị nói đi, luật sư đang nghe đó.
Em muốn hỏi về cái chuyện mà đi từ Việt Nam đi qua Mỹ đầu tư cái chuyện
EB-5 hả?
EB-5 á.
Dạ.
Rồi.
Bây giờ là bao nhiêu tiền? Dạ,
cảm ơn. Hiện tại là tại vì gần đây, cách đây 2 tuần, nó có một cái vụ thư kiện mà bên tòa án chính án người ta xử. Thật sự là người ta xử cái một cái công ty này, nó kiện chính phủ Mỹ, nói là khi mà chính phủ Mỹ là tùy chú của Mỹ, nâng cái mức 500 ngàn lên 900 ngàn mức tối thiểu về đầu tư đó, thì chính phủ Mỹ làm sai. Tòa án xử là cái người này, cái công ty này đúng, chính phủ sai. Và chính vì lý do đó chính phủ sai thì cái mức 900 nó xuống lại còn 500. Hiện tại là 500 ngàn, yes. Cái câu hỏi là nộp được không? Hiện tại thì không nộp được, là tại vì cái bộ luật EB-5 nó hết hạn ngày 30 tháng 6, cách đây cỡ 10 ngày. Nó rất là, hiện tại cái chương trình EB-5 nó rất là lộn xộn. Hy vọng là không bao lâu nữa Quốc hội sẽ gia hạn cái chương trình EB-5 trung tâm vùng để tiếp tục, để cho chương trình tiếp tục lại và phỏng vấn tiếp tục lại cho những người mà đã nộp hồ sơ rồi. Hiện tại thì nói chung là nếu mà muốn nộp hồ sơ mới thì bên thủy chú người ta không có nhận là đơn E56 hồ sơ mới cho EB-5. Cho tới khi nào mà cái bộ luật này nhớ gia hạn, là có thể là tuần hai tuần, có thể tháng cái tháng, cái đó có nói. Yeah.
Nhưng mà khi mà nộp đơn như vậy thì bao nhiêu ngày nó được approve vậy luật sư?
Cái chuyện bao nhiêu lâu approve thì cái đó khó nói lắm. Nó có thể là 6 tháng, nó có thể là 3-4 năm, cái đó khó nói lắm. Hiện tại Việt Nam nếu mà nộp ngày hôm nay, nếu mà phải đoán thì trung bình nhé, là trung bình chắc cỡ 3 năm, 3 năm rưỡi sẽ đi phỏng vấn lãnh sự. Dạ. Cỡ lâu đó.
Em nghe nói là cái chuyện rồi em nghe nói cái chuyện EB-3 gì đó có không luật sư?
EB-3 nó có thì nó căn cứ theo lao động nó có nhiều lắm, nhưng mà ăn thua là EB-3 là bằng cấp phổ thông hay là chuyên nghiệp hay là gì, nó có nhiều cách khác nhau. Nhưng mà cái chuyện mà Việt Nam mà thích làm thì là cái nó gọi là EB-3 mà unskilled, không nghề nghiệp phổ thông á, thì theo mày có thấy nó cũng khó lắm á chị. Dạ, rất là khó.
Rồi em có một đứa cháu nó đang đi du học bên đây thì mình đổi hồ sơ lại EB-3 được không luật sư?
Những gì mà cô nói nó rất là khó, ngoại trừ là làm theo cái chương trình mà H1B á. H1B cũng là EB-3 nha, nhưng mà cái đó là bằng cấp cử nhân trở lên. Kiếm công ty đứng ra bảo lãnh mình, bảo trợ mình thì hy vọng là được. Dạ,
dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Vâng, chúng ta còn 10 phút nữa cho chương trình nha. Quý vị có thể gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc là 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và nhập tịch. Thưa luật sư, nếu như mà luật sư nói như vậy thì những người mà đi qua Mỹ, nếu họ đi du học, mà nếu mà họ học xong bằng cử nhân mà họ kiếm được một công ty, mà công ty đó rất là cần họ, mà khi để họ cần mình, tức là mình phải là người có năng lực khác biệt lắm, họ mới cần, trong khi ở đây có rất nhiều người, phải không? Thế thì trong trường hợp đó thì rất là thuận tiện, thì công ty họ sẽ đứng ra họ bảo lãnh cho mình, hay là cái người đó họ phải tự làm hồ sơ để mà được ở lại luật sư?
Ví dụ như là cái nếu mà mình xin visa theo diện mà lao động mà EB-3, giống như là Di Tiền nói là nó gọi là H4B đó, là thông thường nhất nha. Cái chương trình đó là mấy trăm ngàn người Ấn Độ, rất là nhiều người xung quanh thế giới xin cái chương trình đó. H4B thì một năm tổng cộng nó là 65.000 cộng thêm 20.000 advanced degree là bằng cấp cao cấp. Nói chung là nó là căn cứ theo lao động. Yes, cái chương trình đó là một công ty đứng ra mở hồ sơ với sở di trú, nộp đơn E-129, bảo lãnh cho một người nhân viên qua làm theo diện lao động là như như Tuyền nói là tại vì cái người nhân viên đó rất là giỏi, có bằng cấp, có kinh nghiệm, và đúng theo cái nghề nghiệp mà bên công ty người ta đang cần, rồi ở Mỹ kiếm không được thì phải với về Việt Nam kiếm cái người này khả năng như vậy, vân vân. Nếu mà mình có thể là chứng minh được hết đó, thì có thể là xin theo diện H1B để đi làm. Cái câu hỏi là H1B đi làm visa có thể xin được thẻ xanh không? Có thể, yes. Nó không đơn giản nhưng mà có thể. Mình nếu mà xác nhận được với sở y chú làm labor certification mà làm được thì vẫn có thể là xin chuyển diện để lấy được thẻ xanh. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Thưa quý vị, mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình nha. Những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho luật sư Michael Cao qua số điện thoại trực tiếp của chương trình nha, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Quý vị gọi vào thì Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Trở lại với lại chương trình thì luật sư có còn những cái gì mà trong lúc mà chờ quý thính giả, luật sư nghĩ là cần nhắc nhở quý thính giả hay không ạ?
Dạ vâng, yes, sở di trú gần đây thì người ta có, nói chung là người ta không có, khi mà đi phỏng vấn ở Dallas, ở San Antonio, ở Houston, thì cái vấn đề mà khẩu trang thì người ta không làm khó nữa như ngày xưa. Cái danh sách mới là người ta cũng đỡ đỡ lại, bây giờ người ta cũng, cái vấn đề sắp xếp theo đợt, thì người ta vẫn sắp xếp theo đợt, người ta vẫn rất là cẩn thận, nhưng bây giờ người không có ép, không có bắt buộc nữa là phải đeo khẩu trang. Dạ.
Trong lúc ở Hoa Kỳ thì mọi người chích ngừa mặc dù chưa có được đầy đủ hết như mong đợi, nhưng mà cái vấn đề COVID đó là mọi người cũng đã không có lo lắng rồi, bởi vì là các cơ sở thương mại đã mở cửa với sức chứa 100% hết và kinh tế cũng đã được vực dậy. Tuy nhiên thì Việt Nam bây giờ phong tỏa, nên là tội nhất là những người bên Việt Nam bây giờ là phải y chang như mình ngày xưa ở Hoa Kỳ vậy. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Một vị vừa gọi vào.
Xin lỗi cô Tuyền với luật sư, giờ tôi hỏi là coi như là người nhà bảo lãnh diện F4 bây giờ có giấy của sở di trú gửi về rồi, nhưng mà vô đóng tiền thì đóng không được, tại vì nói là bây giờ coi như sao vậy, thì hỏi luật sư là biết cái việc đó nó phải bị đình trệ bởi sở di trú về việc đóng tiền thôi, có nhận được giấy của sở di trú rồi. Cảm ơn.
Đóng tiền là sao anh sở di trú, là anh ai bảo lãnh cho ai và nộp bao lâu ạ?
Chị bảo lãnh cho em thì coi như là bây giờ là đóng tiền để mở xúc tiến cái hồ sơ, là phải mở cái package đó luật sư.
Nhưng mà nộp từ hồi nào anh, cái ngày ưu tiên đó?
Cái ngày ưu tiên bây giờ quên rồi, đang đi đường, nhưng mà coi như là
năm mấy
đã... cái này là xin lỗi, cái này là mẹ bảo lãnh cho con độc thân, nhưng mà coi như là đã có giấy gửi của sở di trú gửi về rồi, là kêu để đóng tiền, nhưng mà khi vô đóng tiền thì lại coi như là không đóng được, là không phải là không vô đóng được luật sư. Thì người ta đó là vậy đó, mẹ bảo lãnh cho con độc thân.
Chắc có thể là thẻ xanh hay là quốc tịch Mỹ, thẻ xanh đó thì tháng 9 2015, quốc tịch đó thì tháng 11 2014. Tại vì khi mà anh nói sở di trú gửi giấy á, là nó có mấy cơ quan nó gửi giấy lên anh, nó có sở di trú, nó có trung tâm visa, nó có lãnh sự. Trung tâm visa thật sự là không có nằm ở dưới Homeland nha, nó nằm ở dưới Bộ Ngoại giao.
Là nó gửi về là coi như có cái hồ sơ của ở bên cái số IV của bên Việt Nam rồi. Bây giờ là coi như cái bước kế tiếp là đóng tiền để nó gửi cái package để mình làm luôn cái vấn đề
đóng visa.
Dạ dạ dạ. Nhưng mà lại không vô đóng là tại vì nó đề là sao nó được sự, không biết là nó bị đình trệ sao, hay là nó bị bận rộn, hay là bị cái việc COVID này, cho nên nó không biết là nó có còn
cái hệ thống của trung tâm visa nó không có đơn giản anh. Nó yêu cầu là mở cái tài khoản, lập cái email lên làm tài khoản, rồi trong cái tài khoản đó mình phải upload đóng phí visa, đôi khi nó bị hư tùm lum anh ơi, cái trang mạng của trung tâm visa của State Department. Chắc là có thể là anh phải mở một cái browser mới, sử dụng cái browser khác anh. Nhiều khi cái mà web, mà cái trang mà mình mở đó, cái browser ví dụ như là Firefox hay gì đó, anh mở nó không có sử dụng được, nhưng mà anh mở cái browser khác nó lại work anh.
Thôi vậy, cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều nha. Vâng, một vị thính giả vừa rời khỏi đường dây, quý vị có thể gọi trở lại, Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nha. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Chúng ta còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình nha. Quý vị gọi vào Tường sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Và thưa quý thính giả, trong lúc như Tường chờ quý thính giả gọi vào giờ chót đó, thì quý thính giả nào mà có sẵn bút đó, mà trong trường hợp muốn liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao, thì có thể ghi xuống các số điện thoại nha. Số thứ nhất của văn phòng luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mo là 972-606-9988, 972-606-9988. Và số thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo, 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi điện thư về địa chỉ điện thư là info@cao.law.com. Như Tuyền đọc lại nha, email address là info@cao.law.com thưa quý vị. Và chúng ta còn khoảng 3-4 phút nữa cho chương trình nha. Có những câu hỏi nào thì cứ gọi vào, đừng ngần ngại. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Rồi, quý vị gọi vào nhưng mà quý vị rời, bị rớt đường dây rồi. Quý vị có thể gọi trở lại, Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nha. Xin nhắc lại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943 thưa quý vị. Trở lại với chương trình thì trong cái vấn đề cho Tường hỏi cái phần đọc tin tức, có một cái bản tin về an toàn giao thông, nhưng mà để Tường mời vị thính giả đầu tiên đã. Hello. Hello. Xin mời quý vị lên tiếng nha. Dạ, rồi chào anh luật sư Michael Cao đang nghe.
Chào chị, cho em hỏi bây giờ em muốn bảo lãnh vợ em á, mà bây giờ hiện giờ bị Covid vậy á, vậy về cái thăm hàng độc thân á, khoảng được bao lâu ạ?
Thông thường đó là 6 tháng anh. Thông thường là 6 tháng. Anh phải làm 6 tháng xong rồi anh cố gắng. Bây giờ nó hơi khó là tại vì anh phải về Việt Nam để muốn cưới vợ, cưới chồng, muốn làm với cái thôn ở Việt Nam, anh phải có mặt. Chỉ có vấn đề là giờ nó không đơn giản đấy. Một người muốn về Việt Nam.
Rồi anh còn câu hỏi nào nữa không ạ? Hello.
Dạ, anh hỏi vậy.
Rồi cảm ơn anh đã gọi vào chương trình nha. Thưa luật sư, trong phút chót của chương trình thì cho như Tường hỏi luật sư là đọc bản tin thì thấy ở Texas của mình đó, thứ tư vừa qua có một trường hợp là trên xa lộ hình như là I-45 thì phải á, nhưng mà nó xảy ra ở Texas của mình, ở quận Harris County, thì hai mẹ con đi trên xe, đang chạy trên xa lộ, cãi nhau về chuyện gì đó, cô con gái 15 tuổi mở cửa nhảy xuống xe, và ở làn đường bên cạnh thì bị một cái xe khác ở dưới chạy lên tông, và cô đã chết ngay tại hiện trường, và chiếc xe kia thì đã bỏ chạy mất. Thì trong trường hợp này đó thì luật sư khuyên những người lái xe, khi mà mình đụng xe mà mình không có lỗi, mà trong trường hợp này là mình phải nên làm gì? Bởi vì sợ quá, nhiều người nói là tại vì họ sợ quá họ bỏ họ chạy, nhưng mà lời khuyên đúng nhất về pháp luật là mình nên làm gì trong trường hợp này?
You can't. Tại vì một khi mình đã vô đụng xe rồi đó, mình không thể bỏ chạy được, là tại vì cái đó là nó gọi là failure to nó nhiều vấn đề lắm. Một khi mà đụng vô rồi, tốt nhất á, cái vấn đề có lỗi hay không, mình nhiều khi mình chưa biết, mình nghĩ không có lỗi, nhưng mà có thể mà có lỗi. Nhiều khi mình có lỗi mà mình thật sự là không có lỗi. Nhưng mà Michael vẫn khuyên là nếu mà xui mà bị tai nạn, tại thật sự cái chuyện này mình đâu có muốn đâu, cái này là tai nạn, accident mà, đúng không? Michael khuyên nên ngưng lại rồi cho nó đâu ở đó đi. Dù sao đi nữa mình cũng mua bảo hiểm, thì cái bảo hiểm nó sẽ bảo vệ mình trong cái phần nếu mà mình có lỗi. Thì Michael khuyên đó là ngưng lại và cố gắng giảm cái mức, cái rủi ro, cái mức nguy hiểm cho mọi người, nhất là mình, cái cá nhân riêng của mình. Nếu mà có thể mình đậu xe qua một bên, né cái traffic, né những cái chiếc xe mà nó chạy kế bên, rồi làm việc với tài xế bên kia, gọi cảnh sát nếu mà cần, nếu mà ai bị thương gọi ambulance, vân vân, gọi 911, cho nó đâu ở đó. Michael khuyên là đừng, nếu mà đụng xe đừng có bỏ chạy. Cái đó nó có thể liên quan tới hình sự, nó không có được hay. Ở Mỹ không bao giờ mình muốn dính tới hình sự, tại hình sự ở Mỹ nó phiền phức lắm. nó sẽ tốn chi phí rất là nhiều để gỡ ra. Thì Michael thấy là nếu mà xui bị accident thì bất đắc dĩ lắm thì bảo hiểm mình nó đền bên kia thôi, chứ thông thường mà thư kiện đó, thì là cái cá nhân nó cũng ít khi nào mà phải bỏ tiền túi ra lắm. Thì yes, Michael sẽ khuyên là nên ngưng lại để giải quyết cái đó, cho nó đâu ở đó, gọi cảnh sát tới nếu cần, gọi ambulance tới nếu cần, trao đổi thông tin với tài xế bên kia. Nhưng mà Michael cũng khuyên là nhớ là chụp hình đầy đủ nha, để cho có bằng chứng là ai đúng ai sai. Đại khái là cũng nên bảo vệ cho cái quyền lợi của mình. Nhưng ngược lại thì mà cũng khuyên là nên ngưng xe lại để cho nó đâu đó, cho nó đúng.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cũng vừa vặn hết giờ cho chương trình. Như từng cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Không quên mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần nha. Từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và nếu mà quý thính giả cần liên lạc với văn phòng luật sư Cao sau buổi hội thoại này thì đây là các thông tin quý vị có thể liên lạc, gọi cho văn phòng luật sư Cao ở Asia Times Square qua số 972-606-9988, 972-606-9988, hoặc gọi cho văn phòng luật sư Cao ở Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903, 214-703-0903, hoặc gửi điện thư về địa chỉ điện thư info@cao.com. Thưa quý vị, chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui và cảm ơn thời gian của luật sư cho buổi nói chuyện ngày hôm nay, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và Michael. Xin chào quý vị và xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin chào Như Tiền.
Dạ vâng, dạ. Chào tạm biệt luật sư.
Dạ vâng.